Chương 215. Đêm khuya trước trận chiến lục quốc chiến đến bây giờ, cơ bản đã tiến vào hồi kết, mà thời gian cũng đã trôi qua hơn phân nửa, hiện tại đã là giữa trưa, chỉ cần qua một buổi chiều này sau đó vượt qua một buổi chiều này sau đó vượt qua một đêm, khi ánh mặt trời dâng lên, chính là thời điểm lục quốc chiến chấm dứt, cho nên một buổi chiều này thời gian rất mấu chốt, là dùng buổi chiều cuối cùng này nghỉ ngơi khôi phục hay là tận lực cướp đoạt càng nhiều giới châu, hoặc là nắm chặt thời gian đánh chết những độc trùng kia đạt được tinh thể. Cái này đều cần cẩn thận cân nhắc. Bước cuối cùng này, nếu như đi sai, vậy liền toàn bộ bạn đều thua. Cho đến bây giờ, sáng thế thần quốc còn lại 3 người. Cường giá đỉnh cấp chỉ có một mình Lâm Tịch, 2 người còn lại Cửu Văn Chí Tôn đỉnh phong, nhưng so với cường giả như Lâm Tịch vẫn kém rất nhiều. Mà sáng thế thần quốc có được 30 viên giới châu, toàn bộ đều ở trên người một mình Lâm Tịch. Có thể nói nếu như không có gì ngoài ý muốn, lục quốc chiến đệ nhất danh, khẳng định là sáng thế thần quốc không thể nghi ngờ, diệt thế ma quốc còn lại 2 người, trong đó đỉnh cấp cường giả 1 người, có được 15 khỏa giới châu. Sau đêm thứ 2, diệt thế ma quốc lại loạt được mấy viên, bởi vậy trước mắt tạm thời đứng thứ 2, 2 người còn lại của hoàng tuyền thế giới chính là lục nhĩ miêu hầu cùng tần vương. Nguyên bản lục nhĩ miêu hầu gặp phải một người hoàng tuyền thế giới, đáng tiếc lúc gặp phải hắn đã trọng thương, mặc dù lục nhĩ miêu hầu nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng kết quả vẫn vô dụng như cũ, người nọ vẫn chết. Bất quá tuy rằng hoàng tuyền thế giới sống sót có 2 người, thế nhưng tần vương tự hồ đã triệt để buông tha hết thảy, hiện giờ đã hoàn toàn bị hoàng sa chôn vùi, hơn nữa tức giận hoàn toàn không có. Hoàng tuyền thế giới có 14 viên giới châu, tạm thời đứng thứ 3, tiếp theo là vạn yêu quốc, 3 người còn lại, hảo thần, trân vân cùng yêu vô mộng. Mặc dù phản yêu quốc nhân số còn lại là 3 người, ngang bằng với sáng thế thần quốc đứng đầu, đáng tiếc giới châu quá ít, chỉ có 5 khỏa. Hơn nữa, toàn bộ đều ở trên người yêu vô mộng. Tuy rằng, người phán xét quy định thứ hạng cuối cùng là dựa theo người sống sót của mỗi thần quốc xếp hạng. Nhưng còn có một chút bổ sung, đó chính là có thể dùng 5 khỏa giới châu thay thế một danh ngạch. Ý tứ chính là nếu như là 2 người sống sót, vả lại có được 15 khỏa giới châu. Vậy liền có thể đổi thành có được 3 người 10 khỏa giới châu, hoặc là 4 người 5 khỏa giới châu. Bởi vậy diệt thế ma quốc, mặc dù chỉ có 2 người, nhưng 15 khỏa giới châu lại tương đương với 3 người. Mà vạn yêu quốc chỉ có 3 người cộng thêm 5 viên giới châu, nhiều nhất cũng chỉ có 4 người, cho nên chỉ có thể xếp thứ 4. Thành tích cuối cùng của vạn thần điện và vạn linh cảnh là thảm nhất. Đều chỉ có một người sống sót hơn nữa, mỗi người có 4 viên giới châu. Mà người sống sót phân biệt là vạn thần điện Bích Hải cùng vạn linh cảnh Tây Hải. Cho nên nói, nếu một buổi chiều này cùng một đêm không xảy ra ngoài ý muốn, thứ hạng của lục đại thần quốc cơ bản đã xếp xong. Nếu như nói còn có khả năng biến động, cũng chỉ là hoàng tuyền thế giới cùng diệt thế ma quốc, bởi vì nhân số của bọn họ bằng nhau, chỉ là kém một viên giới châu mà thôi. Mà sáng thế thần quốc thì đứng vững đứng thứ nhất, trừ phi năm đại thần quốc còn lại liên thủ. Lúc này mới có khả năng đánh chết Lâm Tịch đoạt 30 khỏa giới châu. Tuy rằng không biết người khác làm như thế nào. Bất quá lục nhĩ miêu hầu giờ phút này đang ngồi xếp bằng ở phía trên một con huyết long, hướng giới châu cảm ứng. 4 khỏa giới châu tụ cùng một chỗ bay đi. Hiển nhiên người nọ cũng phát hiện có người đang hướng về phía mình mà đến. Bởi vậy cũng không có ngây ngốc đứng tại chỗ mà là hướng một phương hướng khác bắt đầu di động, sẽ chỉ lựa chọn 4 khỏa giới châu này xuống tay. Lục nhĩ miêu hầu kỳ thật là trải qua một phen so đo. Nơi cảm ứng giới châu, một chỗ dao động lớn nhất của sai giới là 30 khỏa giới châu tụ tập cùng một chỗ. Cái này có 2 loại khả năng. Một là người nào đó thực lực cực kỳ cường đại dựa vào lực lượng của mình thu thập 30 khỏa giới châu. Hai là có rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Hơn nữa, hẳn là cùng một thần quốc hoặc ít nhất là minh hữu. Bất luận là tình huống nào, lục nhĩ đều cảm thấy đó khẳng định không phải là mục tiêu mình nên lựa chọn. Ngoài ra còn có một số nơi là hơn 10 và 4 hoặc 5 viên. Nếu như suy đoán lúc trước của lục nhĩ miêu hầu là thật, thì thật lựa chọn mục tiêu nào cũng không sao. Bởi vì cho dù đối phương thực lực mạnh hơn nữa, mình hẳn là cũng sẽ không chết. Nhưng đây là dưới tình huống mình suy đoán, và nhất mình nghĩ sai hơn nữa lại lựa chọn mục tiêu tương đối cường đại. Vậy mình phóng chừng sẽ chết chắc. Cho nên cuối cùng lục nhĩ lựa chọn 2 chỗ chỉ có 4 khỏa giới châu ba động, chọn lấy một chỗ xuống tay. Tuy rằng người nọ phát hiện mình, hơn nữa lại đang di động, nhưng tốc độ lại không nhanh như lục nhĩ miêu hầu, mà người nọ hiển nhiên cũng phát hiện điểm này. Bởi vậy người nọ cuối cùng dĩ nhiên là hướng một cái khu vực trống trải chạy tới, Khu vực trống trải cũng không phải nói trên mặt đất trống trải, chỉ là khoảng cách với giới châu ba động đều tương đối xa. Xem ra người nọ biết mình chạy không thoát nên định tìm một chỗ nghênh chiến. Cùng lúc đó, Yêu Vô Mộng đang một mình bay về phía một nơi khác chỉ có bốn hỏa giới châu ba động. Về phần sáng thế thần quốc và giới chủ diệt thế ma quốc còn lại, thì không có bất kỳ di động nào, đều ở một nơi nào đó, xem ra là đang nghỉ ngơi. Dù sao giới châu của bọn họ cũng đủ nhiều, hiện tại quan trọng nhất là bảo đảm nhân tuyển còn lại sẽ không có thương vong nữa, miễn là không ai chết. Đó là chiến thắng. Hai canh giờ sau, Lục Nhĩ Miêu Hầu đang ngừng lại. Kỳ thật nếu như dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, Lục Nhĩ Miêu Hầu chỉ sợ không cần một canh giờ là có thể đuổi kịp người nọ. Bất quá mấy người nọ cũng đã không có ý định chạy trốn, ngược lại đã chuẩn bị tốt nghênh chiến. Lục Nhĩ kia cũng không nóng nảy, bởi vậy vừa chạy đi vừa hồi phục tinh khí thần. Khi đến nơi giới châu ba động thời điểm, Lục Nhĩ Miêu Hầu đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy bóng người đứng cách đó không xa, Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng trực tiếp nhảy xuống huyết long. Bất quá lúc này đây cũng không có thu hồi huyết long, mà là khống chế huyết long ở phía sau không ngừng xoay quanh. Tuy rằng lúc vừa mới đến cũng đã dò xét qua, chung quanh ngàn dặm cũng chỉ có một người trước mắt này, cẩn thận một chút cũng không có chỗ xấu. Bởi vậy mới để cho huyết long ở phía sau phòng bị sẽ có những người khác đánh lén mình. Không cần cẩn thận như vậy, ta Tế Hãn không phải loại tiểu nhân chỉ biết đùa giỡn thủ đoạn này. Muốn chiến, chúng ta liền đường đường chính chính chiến chiến. Nói xong chân phải chấn động, toàn thân đã bị một loại màu tím, nhưng lại mang theo một phân hoa phân màu đỏ như máu bao vây lại. Hơn nữa thân hình càng chậm rãi lớn lên, cuối cùng đại khái biến thành một cự nhân cao hơn, bốn thước biến ngừng lại. Lục Nhĩ Miêu Hầu cũng không có trả lời, bởi vì mục đích chân chính lần này của hắn chỉ là vì chứng minh phỏng đoán trong lòng. Cho nên cũng không có gì để nói. Tệ Hãn này, hắn nghe nói qua, chính là cường giả thập phần nổi danh trong thể tu vạn linh cảnh. Nghe đồn hắn đã đem thân thể tu luyện tới một cực hạn, chỉ cần tiến thêm một phần là có thể trở thành thân thể hoàn mỹ. Thân thể như vậy, vạn kiếp bất xâm, là thân thể cường đại mà tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Cho nên nhìn thấy chủ nhân của bốn hỏa giới châu này dĩ nhiên là người này, Lục Nhĩ Miêu Hầu trong lòng cũng âm thầm cảnh giác. Bất quá cũng không có quá mức lo lắng, bởi vì suy đoán trong lòng đã có sáu phần chân thật. Chỉ có cùng hắn chiến đấu qua một hồi, kết quả kia liền có thể 100% xác định. Vì thế Lục Nhĩ Miêu Hầu tay trái rút ra sức huyết Diêu Long Côn, tay phải chỉ về phía trước, huyết long xoay quanh phía sau trực tiếp xoay quanh một vòng, sau đó hướng Tế Hầu đụng tới. Mà ở bên kia, Yêu Vô Mộng cũng chậm rãi ở trong cơ thể rút ra thanh diệt kiếm đỏ thẫm chia phần tịch, sau đó đem bá kiếm cự phụ trực tiếp cắm trên mặt đất. Ở đối diện hắn, Bích Hải của Vạn Thần Điện cũng đã đem ngọc địch kia đặt ở bên miệng. Hơn nữa người dĩ nhiên là phiêu phù ở giữa không trung. Tranh đấu giữa hai người cũng là một phần khác lạ. Lại nhìn Lục Nhĩ Miêu Hậu bên này, Tây Hãn nhìn huyết long gầm thét mà đến, cả người bất động như núi, đồng thời đường vân màu tím trên người bỗng nhiên hào quang hào phóng. Tử quang mãnh liệt kia lại chỉ thấy bình thường. Đồng thời hai tay Tế Hãn cử động, sau đó một cước bước ra, hai chân công bước, sau đó hai tay khép lại đột nhiên kéo dài. Theo động tác của hắn, tử sắc quang mang kia cũng theo hai tay kéo dài về phía trước. Cuối cùng tử quang kia dĩ nhiên tạo thành một trường kiếm thập phần sắc bén. Thoạt nhìn hai tay giống như là chuôi kiếm, mà tử quang chính là thân kiếm lan tràn ra ngoài. Lúc này huyết long kia đã đến trước người, Tế Hãn đột nhiên nhảy lên. Sau đó hai chân lặng không dẫm lên, dưới chân bạo phát một đoàn khí lãng, mượn đoàn khí lãng này nổ tung lực phản xung đụng về phía huyết long kia. Sau một khắc tử quang hình thành trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua huyết long. Hơn nữa sau khi đâm thủng huyết long tiếp tục tiến về phía trước, chớp mắt đã từ đầu rồng đâm vào, sau đó đâm ra ở đuôi rồng. Hơn nữa lúc này, Lục Nhĩ Miêu Hầu đang đứng ở đuôi rồng của huyết long, cho nên thân kiếm hình thành bởi tử quang này trực tiếp đâm tới ngực Lục Nhĩ Miêu Hầu. Tế Hãn tự hồ sợ lực đạo không đủ, trong nháy mắt hai chân ở trên không trung liên tục đạp ba bước, khí lãng màu tím lần thứ hai bạo phát, tốc độ xông về phía trước gia tăng không chỉ gấp đôi, mà Lục Nhĩ Miêu Hầu không có bất kỳ hoảng loạn nào. Thân thể hơi nghiêng sang một bên, đồng thời tay trái cổng ở phía sau, sau đó tay phải một tay cầm một đoạn xích huyết Diêu Long Côn, cuối cùng giận dữ quát một tiếng trực tiếp, dùng đầu kia cầm máu Diêu Long Côn đặt ở mũi kiếm thân kiếm, do tử quang hình thành. Thế như trẻ tre nhất thời, giống như đụng vào một vách tường không thể phá hủy. Nhưng lực lượng tế hủy này cũng rất lớn, thế nhưng đem Lục Nhĩ Miêu Hầu đụng về phía sau trượt 10 thước, Nhưng một kiếm này dù sao cũng bị Lục Nhĩ Miêu Hầu một tay ngăn cản, tế hãm, bởi vì xung thế bị ngăn cản từ cực nhanh đến trong nháy mắt. Lực trùng kích trong đó toàn bộ hoàn toàn thừa nhận. Khí huyết có chút cuồn cuộn trong ngực. Ngay khi hắn hít sâu một hơi áp chế khí huyết bốc lên kia, chỉ nghe bên tai truyền đến một trận thanh âm như sấm nổ, Long Thế Vạn Long kích. Sau đó, ở nơi ánh mắt Tây Hãn có thể nhìn tới, tất cả đều là các loại cử long gào thét xông về phía mình.